Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư dẫn dạy cho chúng ta hiểu rõ đạo là tự nhiên, là luật quân bình trong tâm thức của mọi người. Phải có cơ duyên thì mới bước vào đạo. Chúng ta vì cư trần thì bị nhiễm trần, bị đời kích động và phản động nhồi nắng quá nhiều. Đã khổ lại càng khổ thêm, cho nên mới tìm đạo để tu. Người tu vô vi nhờ hành pháp mới tìm lại sự quân bình của chính mình. Nhờ vậy càng ngày càng thích thú vì tìm lại được căn bản hồn nhiên và tự nhiên của mình. Tâm thức được bừng sáng, tâm tư được an tịnh, lo tu để sửa chữa tánh hư tật xấu, thì tương lai mới có cơ hội giải được nghiệp lực đã bao vây từ nhiều kiếp. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị thính giả lắng nghe trích đoạn bài thuyết giảng Đạo là gì? Của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Montreal, ngày 7 tháng 11 năm 1982. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta lại có cơ hội tiếp tục nghiên cứu xem đạo là gì. Có những người đã hành và đang hành, bắt đầu muốn hành, muốn biết được đạo là gì. Kỳ thật đạo là tự nhiên, đạo là lúc quân bình trong tâm thức của mọi người. Cho nên phải có cơ duyên mới bước vào thềm đạo pháp. Chúng ta mọi người đều có sự quân bình trong nội thức, nhưng vì sao chúng ta bị mất đạo mà bây giờ phải bắt đầu tìm lại con đường đạo pháp? Vì chúng ta giáng trần xuống thế gian mang một tâm đạo quân bình mới nhập vào trong thể xác, có luật lệ rõ rệt nằm hẳn trong tâm thức của chúng ta, có thanh có trược, nhưng cư trần diễn trần mỗi ngày nó làm mất cái nguyên lai bổn tánh của chúng ta. Vì đó chúng ta cảm thấy rằng càng ngày càng đi xa, càng ngày càng hướng ngoại, càng ngày càng làm lũng bại tâm thức của chúng ta, cảm thấy bất ổn. Cái sự bất ổn đó nó lại tạo cho chúng ta mất quân bình và làm cho chúng ta thấy rõ cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục không điều hòa, làm cho tư tưởng của chúng ta mất hẳn sự quân bình. Cho nên chúng ta mới chán ngán trường đời, bắt đầu trở về tìm đạo Phật. Khi chúng ta đã hành và đang hành, các bạn thấy nhiều người cảm giác rằng từ ngày tôi tu cái pháp này tới bây giờ tôi thấy tâm thức tôi lại tiến triển, tôi thấy thì có một triết lý trong sự sống của lễ sống, tôi thấy tôi ham thích sống hơn. Tại sao? Tại tôi đã gọt rửa được những cái gì tôi thu hút được tại thế gian. Trần trượt nó bám víu làm sự sáng suốt tôi càng ngày càng lu mờ. Và bây giờ tôi tu thiền, tôi thấy tôi trở lại với căn bản của chính tôi. Đó là tôi trở về với lực quân bình sẵn có của chính tôi. Cho nên càng ngày càng thích thú. Thích thú ở nơi nào? Thích thú trở về với căn bản của chính mình. Còn lý đạo, những người đi trước đã phân tích cho chúng ta thấy có điển nó mới qua vòng, cho nên ghi vô thành danh tự tại thế, rồi mỗi người tìm một lý, cũng đồng là câu nói đó, nhưng mà mỗi người cách nghĩa một lý. Có kẻ giàu văn chương và tìm hiểu văn chương rồi mới thấy rõ tâm thức mình bừng sáng ra, mở trí ra, nhưng rốt cuộc không hành. Thì cái tánh hư tật xấu đó nó vẫn bám víu và làm cho con người cũng là trở lại cái giới sân hận chấp mê. Khi chúng ta hành rồi, chúng ta cảm thấy rằng thường trực thường xuyên đã tự hành tự giải, sự cảm giác về phần thanh điển rõ rệt, chúng ta phân ra thanh trực minh bạch, nhiên hậu chúng ta mới thấy rõ sự quân bình trong nội thức. Lúc đó chúng ta thấy đạo là tự nhiên. Tự nhiên từ bao nhiêu ngàn kiếp, vạn sự từ quân bình, thụ hưởng sự kích động và phản động, cho nên quan chiếu sự việc và bày vẽ sự việc tại thế, cho nên thế gian kẻ làm việc này, người làm việc kia, nhưng mà cũng phải trở về với đạo là sự quân bình. Cho nên mọi người cũng ở trong cái giới sân si, nhưng rồi ăn năn hối hận, thấy rằng không đúng. Thấy tôi đang chiến thắng người đó là đúng, nhưng mà không đúng. Tôi một võ sĩ, đấm đá có quy luật, rất hay, chiến thắng, đánh chết người. Nhưng mà rốt cuộc, tôi gặt hái được một bệnh nan y rồi, tôi thấy rằng không phải lẽ sống của chính tôi. Và tôi chán ngán trường đời, vậy tôi đi đâu? Tôi trở về với đạo pháp căn bản của chính, trong nội thức của chính tôi. Thì tôi mới thấy, tôi tìm rõ cái luật quân bình, mà thấy đạo là tự nhiên. Cho nên người đời quá mê muội cảnh trần gian và đem chôn vùi cái thức siêu nhiên sẵn có của chính mình, cho nên mới tìm trở lại một con đường tự giải và tự tiến, là trở về với tự nhiên tâm đạo. Những người đã thành thiền lâu mới cảm giác điều này, thấy rõ. Khi thấy rõ luật quân bình sẵn có trong ta đã từ lâu, từ bao nhiêu kiếp mà chúng ta đã quên nó và không hành, thì chúng ta hành rồi, chúng ta mới quán thông được mọi sự việc. Thế là tất cả vạn sự chuyển biến tại thế gian đều từ trong đạo mà ra, từ thanh tịnh trở về động loạn, từ động loạn trở về thanh tịnh, xây dựng sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã thật sự phải hành, không cần dùng lý thuyết, không có dùng văn chương, không có dùng danh tự. Tất cả những danh từ hiện tại đều va víu thâu lượng của hành giả tự đạt và cống hiến cho chúng sanh. Cho nên tôi đã thường nói rằng nhất lý thông thì vạn lý minh. Nếu các bạn trở về với căn bản thanh tịnh của các bạn, thì các bạn có thể để ra muôn triệu văn chương trong sự sáng suốt quân bình sẵn có của chính mình, chứ không phải các bạn được học văn chương đó rồi các bạn hiểu đạo đâu. Không, nếu các bạn không sửa tánh, các bạn không gọt rửa những sự trần trược các bạn đã thu thập bao nhiêu kiếp, thì không bao giờ giải tỏa được sự uất hận trong nội thức, sự tâm tối trong nội thức. Cho nên vô vi chúng ta là chủ trương hành đạo chứ không giành đạo, phải thực hành và trở về với chính mình mới rõ cái luật tự nhiên mà có đạo. Nhân sanh không hiểu cho đây là một pháp tuyệt diệu, không phải tuyệt diệu, vì chúng ta bám víu trần gian quá nhiều, nhiễm trần quá nhiều, ô trược quá nhiều, cho nên chúng ta thanh lọc lần lần, chúng ta từ bỏ những cái tánh hư tật xấu mà đã thâu thập ở trần gian. Cho nên chúng ta mới vượt khỏi sức hút đó và trở về với siêu nhiên rõ ràng. Cho nên người hành đạo tại sao được giải thoát và trở về với căn bản quân bình của chính mình mới kêu là giải thoát. Khi mà trở về với căn bản quân bình thì cái đầu nó hút thanh nhẹ, thì các bạn ngồi đó, nhưng mà những người đã hành, đã gia công thực hành, nhắm mắt thay bộ đầu hút, đó là đi đâu, đó là đi lên, đó là giải thoát, đó là tránh cái vòng luân hồi ma quỷ thu hút. Còn đức kêu bước vào hành đạo, hành không nổi. Cho nên ở thế gian muốn hành đạo phải chán ngán trường đời mới bước vào để học đạo pháp. Cho nên đạo pháp là tự nhiên. Biết bao nhiêu kẻ đi trước, những vị tiền bối đã thành đạt, lưu lại những sách vở vi diệu vô cùng để chúng ta đọc, nhưng mà đọc hoài không hiểu. Nơi cái này cao quá, kỳ thật không có cao, vì những vị đã trở về với chính Ngài, Ngài mới tìm ra luật quân bình và cống hiến những điển văn mà tả thành văn tự để cho mọi người đọc thức một phần thôi. Nhưng mà không hành thì cuốn sách đã đọc qua rồi kể như bỏ. Hay hay hay, nhưng mà không hành không bao giờ thấy cái hay, vì không thấy cái luật tự nhiên bên trong, không thấy sự quân bình bên trong, không thấy sự sáng suốt bên trong, thì không phải hấp thụ, không hấp thụ được. Cho nên chúng ta hành, những người hành rồi tự nhiên một câu nói đơn sơ, một chữ nghĩa sơ sài, nhưng mà họ cũng có thể quán thông được nguyên lý của văn tự. Người hành đạo trong thực hành mới thấy rõ nguyên lý của văn tự. Cho nên nói nhất ly thông vạn ly minh là vậy. Khi chúng ta trở về với sự quân bình và hiểu sức hút của thiên lực, tâm lực, địa lực, thấy rõ ràng tam giới con, và chúng ta đã có thể thống nhất tam giới đó, thì chúng ta trở về gì? Trở về siêu nhiên, hòa hợp với tự nhiên. Trong sự sống có lễ sống sáng suốt, thanh nhẹ, dồi dào. Nhưng mà các bạn đó đã hành thành đạt rồi, các bạn đâu có cần ôm cuốn sách nữa. Không, các bạn cần phải nhìn chữ để các bạn tu không? Không, các bạn nhắm mắt mà trong đó nó tuôn chảy ra bất cứ đề tài nào mà phát triển trong sự sáng suốt rõ rệt. Lúc đó các bạn mới xác nhận rằng trình độ tôi mới đến đây và trình độ của người khác mới đến đó, thì các bạn đâu có còn chấp và còn mê. Đó, đó là cái luật phá mê phá chấp, là trở về với mình rồi bước vào trong cái thức sáng suốt đó mới kêu bằng pha mê pha chấp. Không bước vào trong sự sáng suốt làm sao pha mê pha chấp? Thay rõ mới từ bỏ nó, thay rõ mới không bị lưu luyến nữa, thì nó trở về với luật quân bình sẵn có trong tâm thức. Chính đạo là siêu nhiên, nó đã có từ lâu, nguồn gốc nó là bất diệt, mà nguồn gốc của nó là vô cùng. Cho nên ngày nay chúng ta phải hành để thấy, không hành làm sao thấy. Người thế gian luôn luôn khen chê, đây là tà đạo, đó là chân pháp, đây là của một cuốn thánh kinh vô cùng sống động. Nhưng mà các bạn không hành đạo, các bạn làm sao thấy đó là thánh kinh sống động? Các bạn không chịu gọt rửa tâm thức trần trượt tại thế này, làm sao các bạn ngộ được siêu nhiên? Cho nên phải hành. Bất cứ tôn giáo nào ở thế gian mà không hành trong tâm thức thì không bao giờ hiểu giá trị của đạo. Những đại đạo tại thế gian hiện tại triệu triệu người đi theo, nhưng mà những hành giả đó không chịu hành thì làm sao thấy rõ, thấy rõ cái sự sáng suốt của bề trên đã ân ban và sự cầu nguyện của mình đã đạt ở nơi nào. Cho nên chúng ta đã gọt rửa được rồi. Những người bước vào nhà thờ, bước vào thềm chùa thiền, bước vào môn phái tu học nào cũng đã chán ngán trần đời và thấy mình đau khổ. Nhưng hậu mình mới bước vào trong cái tâm thức cầu xin ơn trên hộ độ cho mình được giải thoát, được tránh nạn, được phát triển mau lẹ tùy theo ý muốn. Đó là mình đã chán cái trần đời, cho nên trở về trong tâm thức, trở về với siêu nhiên. Khi mà các bạn trở về với siêu nhiên là tâm đậm thần trí, lúc đó thì bề trên ứng chiếu cho tâm thức. Cho nên khi chúng ta bước vào siêu nhiên rồi, chúng ta mới thấy rõ thiên nhiên là có sự thật, ma quỷ là có sự thật, trời Phật là có sự thật, Chúa là có sự thật, Thượng Đế là có sự thật. Tất cả những sự siêu diệu đang chiếu hóa trên khối óc chúng ta và trong tâm thức của chính mình.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây, xin mời quý vị thính giả lắng nghe nhạc phẩm Thực Hành Tự Cứu do Ngọc Huyền cảm tác và trình bày gửi đến quý vị.
Cha mừng đón vui cười, tiếng khóc tua chào đời, bao hiểu buồn vui hận sầu. Khi bước chân đến trường, thầy cô mừng đón vui cười, từng trang kinh sách trao rồi nên người đẹp lòng mẹ cha. Nhưng ta nuôi đời luôn là bế dâu, tiếng khóc đâu là buồn, tiếng cười đâu là không hiểu đâu là nguồn. Khi tôi biết người thực hành tự cứu giúp đời, Nam Mô A Di Đà Phật, tự thân tâm trí niệm thành chân lý ôi sáng ngời, hòa tan không khí đất trời, kinh sách vô vi tạo đời, quay về vũ trụ càng khôn. Ôi hôm nay đời luôn là rộng, Nam Mô trong tâm. Nay tôi biết đâu là nguồn. Thực hành tự cứu, tự cứu thân ta. Thực hành tự cứu, tự
để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cái này, con muốn tu, nhưng mà con lại thiếu sáng suốt. Con biết hoàn cảnh là ân sư, cho nên mình phải nhịn nhục. Vậy này, con biết cái bài học nhịn nhục mình nó sẽ kết thúc như thế nào. Khi kết thúc nó ba bên nó rất là vui vẻ, hay là một cái điều kiện nào đó mình phải cách xa người ta ra?
Nhịn nhục, mình nhịn là mình phải chịu nhục. Sau cái nhục đó là mình thăng hoa, kết quả nó là thăng hoa. Mình là người đời nhưng mà tâm không còn đời nữa, mới là kết quả của sự nhịn nhục. Tâm không còn đời nó mới tha thứ và thương yêu. Quý người đứng trên lầu nhìn xuống ở đường, mình thấy người nào cũng dễ thương, và đối diện mình lại thích người này mà không thích người nọ, và đứng trên cao dòm xuống thì mình thương tất cả mọi người. Mình phải thoát tục sau cái nhịn nhục thì tâm thức nó mới khai triển, chứ không có gì sau sự thất bại là thành công. Đừng có chấp trong cái nhục, chính cái nhục đưa mình tiến tới.
Tôi đây, cái một điểm nữa. Trong đầu con thường không được yên tĩnh. Khi con muốn, khi con làm việc này mà trong đầu con hay nghĩ chuyện khác. Hoặc là hay nhớ những cái lời nói, hay nhớ những cái chuyện khác. Không biết là làm sao.
Thì cái con tu pháp lý và cái soi hồn với pháp luân làm không có chấn chỉnh, không có điều hòa, không có đúng, và niệm Phật không có thường xuyên, thì thần kinh nó tan loạn. Đọc cuốn sách vừa đọc điểm này nó chạy điểm khác, nên là thần kinh không ổn định. Cho nên con phải áp dụng cái niệm Phật thường xuyên và sơ hồn đầy đủ, là pháp luân đầy đủ, nên nó hội tụ về thân nhẹ, lúc đó trí còn mới sáng.
Thưa thầy, điểm thứ ba nữa. Như đêm hôm nay con nằm chiêm bao, con thấy con về Việt Nam nhà con, mà con đánh em con đánh dữ lắm này. Con thường sực tỉnh nhớ lại con nói, ủa, mình đi pháp chữ pháp tình cẩu, mình giữ thanh tịnh, mà sao mình đánh vậy? Không biết có phải là mình chưa giải hết hay là mình lầm. Thật sự nó không có đúng, nó bộc lộ trong giấc mơ.
Cái thần kinh không ổn định nó mới có giấc mơ. Cho nên con bữa nay thầy nhắc con phải sơ hồn pháp luân cho đều đặn lại, nó sẽ ổn định. Và niệm Phật thường xuyên, nhớ cái đó. Cái chữa trị thần kinh 2 năm mới kết quả xong, chứ không mới làm 1 giờ 1 khắc được đâu. Đừng chán nản trong đó, phải cương quyết niệm Phật sơ hồn pháp luân thì nó mới yên, hết bị mộng. Chim bao là không có thật đôi nhiều gì.
Dạ thưa, cảm ơn thầy.
Thưa thầy, con là thanh niên xin kính trình thì thầy. Con tu hành, càng tu con càng thấy rằng cái nội tâm của con còn nhiều cái sự quanh co và tối tâm. Bởi nên cái sự hiện diện của thầy rất là cần thiết đối với các con. Con biết rằng cái sự ra đi của thầy đây là cái chuyện cần và an bài bởi bề trên để thầy đem ánh sáng của thầy đi đến mọi nơi mọi giới, cùng là giúp đỡ cho các con ở tại nơi đây cũng được thăng tiến thêm. Con cũng xin trình với thầy biết cho các con rằng cái đường tu còn nhiều cái chuyện uẩn khúc quanh co, mà con đã nhận thấy, nhìn thấy các bậc đàn anh đi trước đã ngã gục vì thiếu sáng suốt. Xin Thầy ra đi chỗ này, rồi cũng như bao nhiêu lần Thầy đi rồi Thầy trở về, để tiếp tục dẫn dắt cho các con đi được đến nơi bờ an lành, sáng suốt, tiến hóa cho đến nơi đến chốn. Kính xin Thầy thương các con mà đi rồi trở về.
Đi cũng như ở, mà ở cũng như đi, phải hiểu cái đó. Không có nên bận rộn về vấn đề đi cũng như ở và ở cũng như đi, không có gì hết. Chúng ta là người tu chỉ xây dựng tâm thức. Chúng ta đã đi trong một cuộc, một bước ra đi một dặm dài, từ tam thập tăng thiên giáng sanh xuống thế gian. Ngày nay chúng ta được hội ngộ, lơ lửng trong quả địa cầu eo hẹp, lơ lửng chứ không phải là đứng đàng hoàng đâu. Mọi người đang lơ lửng trong quả địa cầu, nhiễu động trong cái chiều hướng tham sân si hỷ nộ ai ô dục. Cho nên chúng ta thấy rõ hướng thượng là chúng ta được trở về, vì đường đó chúng ta đã giáng xuống, giáng lâm xuống thế, thì hướng thượng chúng ta mới trở về. Cái ngày hội tụ đó mới thật sự là vinh quang, thật sự là thương yêu, thật sự là xây dựng. Vì chúng ta đã ra đi, chúng ta du học, tìm hiểu hào quang là gì, nội thức là gì. Ngày nay chúng ta đã được mở và được hiểu và được thấy, thì cái ngày hội ngộ không bao giờ xa. Tình thương xây dựng không bao giờ bỏ chúng ta. Tôi xin hứa với các bạn rằng Thượng Đế trong các bạn không còn xa nữa. Tình thương đó không bao giờ bỏ. Mục đích đại nguyện của các bạn là quy hội với Thượng Đế. Tôi cũng vậy. Chúng ta sẽ qua là một ở tương lai, nếu chúng ta bình tâm thực hành đạt tới đại định, vì cái sự vinh quang đó vô cùng sung sướng. Cho nên các bạn đã hiểu và đã làm. Tôi mong các bạn nên thực hiện nhiều hơn nữa, và thực hiện trong thanh tịnh, không nên thực hiện trong động loạn. Mọi sự ồn ồn ào ào rồi sẽ yên. Chúng ta giữ phần thanh tịnh để trở về với ngôi vị của chính chúng ta.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.